Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 52 Quản gia và gia đình, nhà ở của quản gia. Căn nhà của hai người thu thuế, Matthew và Sa-chê, đều có điểm giống nhau. Phúc âm Matthew chương 10 ghi lại, sau khi đáp lời kêu gọi, hãy theo ta của Chúa Giê-xu, ông Matthew đã mở tiệc khoản đãi ngay tại nhà mình, mời nhiều người thu thuế khác và những người bị coi là kẻ xấu nết để họ cùng ăn với Chúa Giê-xu và các môn đồ, với mục đích giới thiệu Chúa cho họ. Cũng vậy, Phúc âm Luca chương 19 cho biết, sau khi được Chúa đoái đến và gọi ông Sa-chê rằng hôm nay ta phải ở trong nhà ngươi, ông Sa-chê đã vui mừng đón tiếp Chúa vào nhà và bày tỏ nhiều sự thay đổi lạ lùng không thể ngờ được. Điều này đã khiến Chúa Giê-xu công bố rằng hôm nay sự cứu đã vào nhà này vì người này cũng là con cháu Abraham. Mỗi chúng ta ngày nay được Chúa ban cho có một nơi che mưa, che nắng. Dù nhà rộng hay hẹp, dù sang trọng hay đơn sơ, dù nhà mình hay nhà thuê, thì mỗi chúng ta đừng tưởng rằng đời sống đức tin và ngôi nhà riêng của quản gia cơ đốc gần như không có mối liên hệ nào với nhau cả. Không phải như vậy. Khi đã tin Chúa thật sự và trở thành một cơ đốc nhân và được Chúa giao cho chức vụ quản gia, thì quản gia trong nhà Chúa sẽ bước vào một cuộc sống mới. Những sự cũ đã qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17. Chính vì mọi sự đều trở nên mới, nên căn nhà của quản gia cơ đốc cũng trở nên mới. Không phải mới vì sửa sang hay sơn phết lại, mà mới vì trong căn nhà đó có những đời sống mới đã được Chúa cứu, Chúa tin dùng và Chúa giao trọng trách làm quản gia trong nhà Ngài. Chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm một vài điều sau đây về nơi ở của quản gia cơ đốc để thấy được mối liên hệ vô cùng quan trọng nói trên. Điều thứ nhất, nhà ở của quản gia cơ đốc là nơi có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Trong nhà của một số cơ đốc nhân, tại nơi phòng khách trang trọng, thường thấy một tấm bảng mỹ nghệ thủ công có nội dung như sau. Đức Chúa Giê-xu là chủ của căn nhà này, là người vô hình giữ mỗi bữa ăn, là đấng yên lặng, nghe mọi lời nói. Tấm bảng trang trí này sẽ không nói lên điều gì cả nếu chủ nhân của căn nhà không sống đúng theo tinh thần của nội dung ghi trong tấm bảng đó. Ngược lại, tấm bảng đó sẽ rất giá trị khi nó cho mọi người thấy rằng chính Đấng Christ đang thật sự hiện diện trong căn nhà của chính mình. Nếu căn nhà của quản gia cơ đốc là nơi để Chúa hiện diện, thì điều gì sẽ xảy ra? Trước hết là sự ngăn nắp. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời không phải là Chúa của sự lộn xộn. Theo thư Cô-rinh-tô nhất, chương 14, câu 33. Vì vậy, chúng ta thử xem lại căn nhà của mình có sạch sẽ ngăn nắp chưa? Chúng ta không thể nào giới thiệu về Chúa trong một căn nhà dơ bẩn bề bộn được. Hãy cho mọi người thấy căn nhà của chúng ta phù hợp với niềm tin của chúng ta là thế nào. Khi Chúa hiện diện trong nhà, thì tình cảm của những thành viên trong gia đình chắc chắn cũng phải kháng khích với nhau hơn. Vì Chúa của chúng ta chính là tình yêu. Vậy nếu nhà nào đang có những xung đột, gây gổ, thiếu gắn bó nhau trong tình yêu, thì hãy xét xem Chúa ở đâu rồi. Nếu Chúa hiện diện trong nhà chúng ta, thì nếp sống của mọi người ở trong nhà cũng phải thánh thiện, trong sạch như lúc ở trong nhà thờ vậy. Thật đáng buồn khi một số con cái nói rằng cha mẹ chúng trở thành một người khác hẳn khi trở về nhà sau giờ thờ phượng. Chúng thắc mắc không biết tại sao cha mẹ chúng lại không nói năng cư xử với chúng và với nhau như ở trong nhà thờ. Chẳng lẽ Chúa chỉ hiện diện trong nhà thờ thôi sao? Một cách làm cho sự hiện diện của Chúa rõ ràng tại nhà là thiết lập gia đình lễ bái vào một thì giờ được mọi người cùng ấn định. Cả gia đình ngồi lại để cùng học lời Chúa, cùng tâm sự với nhau và cùng cầu nguyện cho nhau. Gia đình lễ bái, ngoài việc nói lên rằng Chúa đang hiện diện trong nhà mình, còn có ích lợi thiết thực là gia đình hiệp một và con cái biết vâng lời cha mẹ theo sự dạy dỗ của Chúa. Gia đình của chúng ta có phải là nơi có Chúa hiện diện hay không? Những câu gốc treo trong phòng khách, những trang sức hình thập tự giá đeo trước ngực, những hình mỹ nghệ cơ đốc treo trên tường, có nói lên rằng Chúa thật sự đang hiện diện trong nhà mình hay chỉ là những vật trang trí thuần túy mà thôi? Cách sống của quản gia cơ đốc trong gia đình sẽ là câu trả lời chính xác cho câu hỏi nêu trên. Điều thứ hai, nhà ở của quản gia cơ đốc là nơi an toàn cho khách. Lời Chúa dạy chúng ta rằng khi ân cần tiếp khách, chúng ta nhận được phước từ Chúa, bởi vì khi làm như vậy, có khi chúng ta tiếp đón thiên sứ mà không biết, theo thư Hebrew chương 13 câu 2. Người thu thuế Matthew, sau khi tin Chúa, đã mời bạn bè cùng Chúa Giê-xu và môn đồ Ngài đến nhà dự một bữa tiệc. Chắc hẳn ông muốn cho bạn bè biết Chúa Giê-xu. Người thu thuế Sa-chê cũng tiếp đón Chúa trong nhà mình. Sau khi tin Chúa, chúng ta và gia đình mình chắc chắn có nhiều sự đổi mới. Vì vậy, thật tốt nếu chúng ta cho bạn bè và khách khứa chúng ta thấy được những đổi thay đó khi chúng ta có dịp tiếp đón họ. Cũng có thể mời anh chị em trong Chúa đến trong những cơ hội có thể mời để khích lệ gây dựng đức tin, tình yêu thương hoặc chia sẻ những kinh nghiệm theo Chúa để nâng đỡ nhau trên linh trình theo Chúa. Là quản gia của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng phải có bổn phận và đặc ân làm người hiếu khách đối với đầy tớ Đức Chúa Trời. Gia đình của bà Sunem cùng bàn bạc và thống nhất sửa soạn một căn phòng cho tiên tri Elise để ông đi ngang qua đó thì ghé vào dùng bữa và nghỉ ngơi, đã nêu cho chúng ta một tấm gương rất đẹp trong vấn đề này. Theo Các Vua Nhì chương 4 từ câu 8 đến câu 11. Trong Tân Ước, bà Lydi là một gương xuất sắc khác của một phụ nữ hiếu khách. Theo Công Vụ Các Sứ Đồ chương 16 từ câu 14 đến câu 15. Sau khi chịu bắp tem, bà bày tỏ sự quan tâm của mình bằng cách tha thiết mời sứ đồ Phao-lô và các bạn đồng hành của ông đến trọ tại nhà mình. Căn nhà của những nhân vật trong Kinh Thánh là như vậy. Còn căn nhà của chúng ta thì sao? Có sẵn sàng để đón khách và tấm lòng của chúng ta có rộng mở để tiếp đón tôi tớ, con cái Chúa trong những lúc có cần chăng? Xin Chúa cho chúng ta là những quản gia trong nhà Chúa có sự khôn ngoan và sáng suốt thiên thượng để tiếp đón những tôi tớ, con cái Chúa cũng như những người có nhu cầu thật sự tại căn nhà của mình. Không phải chúng ta mơ ước tiếp đón thiên sứ, nhưng vì căn nhà của chúng ta là căn nhà của quản gia cơ đốc, có nghĩa là căn nhà của người thuộc về Đấng Christ, đó phải là một căn nhà hiếu khách, một nơi an toàn cho khách như lời Chúa dạy. Điều thứ ba, nhà ở của quản gia cơ đốc là một nơi chứng đạo cho cộng đồng. Quản gia cơ đốc cũng như những con cái Chúa khác đang sống giữa một cộng đồng. Vì vậy, nhà của quản gia cơ đốc phải là một tấm gương cho xóm giềng của mình. Cách sống, cách nói năng, cách cư xử của chúng ta phải là một bài giảng sống về những gì Đấng Christ đã làm cho gia đình mình. Rất cần cho cộng đồng xung quanh biết và thấy những mỹ đức của bông trái thánh linh qua cuộc sống của gia đình mình. Đó là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, trung tín, mềm mại, tiết độ. lời Chúa dạy trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 16. Sự sáng các ngươi phải soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Vào thời các sứ đồ, nhà của các tín hữu đóng một vai trò quan trọng cho việc mở mang hội thánh. Một nhóm tín hữu có thể họp lại tại một căn nhà để dùng bữa với nhau cách vui vẻ, thật thà, theo Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 46, hoặc để nhóm lại cầu nguyện, theo Công vụ các sứ đồ chương 12 câu 12, hay để thờ phượng Đức Chúa Trời, theo thư Roma chương 16 câu 5. Có thể nói rằng, hội thánh đầu tiên bắt đầu tại các nhà của con cái Chúa. Tương tự như vậy, nhà của quản gia cơ đốc ngày nay cần phải giống như ngọn đèn ở nơi tối tăm để soi sáng tinh lành cho xóm giềng, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Theo thư Philip chương 2, câu 15 đến câu 16. Mỗi chúng ta là những quản gia trong nhà Chúa. Hãy nhìn lại cách sinh hoạt của gia đình mình. Thử nghĩ xem, xóm giềng có thể nói gì về chúng ta, về con cái chúng ta? Gia đình chúng ta đang làm muối của đất, ánh sáng của thế gian. Hay ngược lại, thế gian đang làm muối cho chúng ta, làm ánh sáng cho chính mình. Cơ đốc nhân phần lớn chỉ lưu tâm đến nhà thờ, tập trung ở nhà thờ, sinh hoạt ở nhà thờ và làm thánh nhân cũng chỉ ở nhà thờ. Còn ngôi nhà riêng thì có khi bị coi thường hay không chú ý đến. Phải chăng đây cũng là một trong nhiều nguyên nhân khiến cho đạo Chúa chưa lan ra sâu rộng trong từng xóm làng, khu phố? Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, Ngài hiện diện ở nhà thờ cũng như hiện diện trong nhà chúng ta, đặc biệt là những quản gia cơ đốc. Rất nhiều người quanh ta chưa có dịp đến nhà thờ nghe về Chúa, nhưng họ lại thường xuyên nhìn thấy và tiếp xúc với căn nhà của cơ đốc nhân. Vì vậy, căn nhà của chúng ta là cơ hội tốt để bày tỏ tình yêu Chúa với nhau và với người chưa biết Chúa. Hãy là một căn nhà của quản gia cơ đốc đúng nghĩa.
Xin cho miệng mỗi con biết nói những lời yêu thương. Xin cho miệng mỗi con biết nói những lời tha thứ, để thay lời ghét ghen, để thay lời lên án, để con tìm kiếm cùng với anh em lẽ sống ngàn hoa. Xin cho trọn đời con biết sống với lời bao dung. Xin cho trọn đời con biết sống với lời chia sẻ, cùng nhau tìm ấm no, cùng nhau tìm hạnh phúc. Nguyện đem lời Chúa đổi mới cuộc đời khắp nơi. Lạy Chúa, xin cho tâm hồn con luôn rộng mở để lắng nghe và đón nhận lời Chúa trong cuộc sống con. Lạy Chúa, xin cho tâm hồn con luôn rộng mở để lắng nghe và đón nhận lời Chúa trong con từng ngày.